Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son ngày 24 tháng 4 tuyên bố, Việt Nam có nhân quyền và tự do báo chí hơn nhiều nước khác. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của ông Nguyễn Bắc Son trước cử tri xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội, bác bỏ những cáo giác của các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, cho rằng Việt Nam không có tự do báo chí. Ông Son nói, đó là họ nói không đúng và nhìn nhận không đầy đủ. Người đứng đầu ngành thông tin truyền thông của Việt Nam khẳng định, thật ra ta có nhân quyền và báo chí ở ta tự do hơn họ rất nhiều. Ông Son dẫn chứng, hiếm có nước nào có nhiều tờ báo và truyền hình như Việt Nam hiện nay. Các hội, các ngành đều có một tờ báo riêng, phục vụ nhu cầu độc giả mọi lứa tuổi. Tuy ông thừa nhận, báo chí là phương tiện truyền thông của đảng và nhà nước. Bình luận của Bộ trưởng Son gây chú ý công luận giữa bối cảnh Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp đều đặn bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế liệt kê vào danh sách các nước đàn áp tự do báo chí, tự do ngôn luận nghiêm trọng nhất trên thế giới. Blogger, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, từng là phóng viên và biên tập viên chuyên trang Tuần Việt Nam của Vietnamnet, nay là một nhà hoạt động có tiếng, cổ võ cho nhân quyền Việt Nam, phản hồi trước tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son.
Bộ trưởng nói vậy, em bật cười. Và em nghĩ rằng là cũng có nhiều nhà báo khác, rất nhiều nhà báo khác cũng bật cười. Cái câu nói rằng là Việt Nam có tự do báo chí bởi vì Việt Nam có rất nhiều báo là một cái phép ngụy biện mà các quan chức của chính quyền Cộng sản dùng từ hàng năm nay rồi. Nhưng mà vấn đề là mỗi tờ báo đó, cái chất lượng của nó thế nào hoặc là cái bản chất về hoạt động của báo chí ở Việt Nam thế nào thì không bao giờ thấy các ông nói đến cả. Có đến 1.000 tờ báo mà cả nước chỉ có một tổng biên tập. Cái sự lố bịch nó và dối trái nó công khai tồn tại nhiều năm nay rồi.
Giới hữu trách Việt Nam giải thích do số lượng báo đài trong nước nhiều nên nhà nước cần phải quản lý để hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích. Blogger Đoàn Trang phản bác quan điểm này.
Đó nó thể hiện một cái tư duy rất là kém về chính sách công, về việc gọi là quản trị đất nước, nói chung là về chính trị và luật pháp. Em muốn nói là họ rốt về cái chuyện quản lý đất nước, ấy, quản trị điều hành, ấy. Chứ còn về chuyện trấn áp kiểm soát thì họ khá lắm. Và cái hoạt động quản lý báo chí, ấy, nó nên là cái việc của xã hội dân sự. Đó nên là việc của những cái tổ chức báo chí độc lập của các nhà báo tự gọi là phối hợp với nhau, tự đến nhau một cách tự nguyện và tự có những sử dụng cái gọi là đạo đức báo chí và luật pháp để gọi là điều tiết hoạt động báo chí của nhau. Ví dụ một nhà báo mà viết không tốt, vu khống sai sự thật ấy, thì ở mức độ nhẹ có thể bị đồng nghiệp tẩy chay, bị cái hội nhà báo độc lập họ tẩy chay, nhà báo của các dân sự tẩy chay hoặc là lên án chỉ trích. Nặng hơn thì có thể đưa ra tòa pháp luật xử lý. Chứ nó không phải việc của tuyên giáo, nó không phải việc của nhà nước, nó không phải việc của quan tuyên giáo. Bao lâu nay báo chí Việt Nam chỉ được kiểm soát bằng các nghị quyết, nghị định của đảng. Những cái chuyện mà động đến chính trị thì bị xử lý. Còn những cái tin gọi là xâm phạm đời tư hay vu khống bôi nhọ, đặc biệt là xâm phạm đời tư của cá nhân, nó tràn lan trên mặt báo mà, đâu có thấy ai nói gì. Ở đây rõ ràng là có vấn đề rất là nặng về chuyện luật pháp, hành pháp cũng như là luật pháp.
Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam cho biết, Việt Nam nằm trong 20 nước trên thế giới có luật về báo chí, để nói rằng Việt Nam tự do báo chí hơn nhiều nước khác. Tuy nhiên, giới hoạt động cho rằng các luật báo chí của Việt Nam không nhằm mục đích bảo vệ cái gọi là tự do báo chí. Nhà báo độc lập Đoan Trang.
Những cái mà họ dùng nó không hẳn là gọi là luật pháp, nó là thứ luật rừng thì đúng hơn. Nó đầy mơ hồ. Để nói cái luật của Việt Nam ấy, nó thừa những cái luật để quản lý gọi là quản lý và siết chặt tự do, nhưng lại rất thiếu những cái luật thật sự tốt để có thể xã hội vận hành được. Những cái luật mà họ dùng ấy thì hoàn toàn là chỉ để bảo vệ lợi ích của đảng và của công an thôi. Luật pháp về báo chí thì không phải là để bảo vệ tự do báo chí hay là để giúp các nhà báo vận hành với cái chuyên nghiệp.
Tháng 10 năm nay, chính phủ Việt Nam dự kiến trình Quốc hội dự thảo luật báo chí sửa đổi. Theo lời Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, thì luật báo chí thay đổi là phù hợp với tình hình thực tiễn báo chí thời kỳ mới và vẫn theo lời ông, sẽ là công cụ để công tác quản lý báo chí được thực hiện hiệu quả hơn. Ông cũng kêu gọi cử tri đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để công tác quản lý báo chí được làm tốt hơn. Giới hoạt động cho rằng luật báo chí Việt Nam cần sửa đổi để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí của người dân hơn là để bảo vệ cái gọi là công tác quản lý báo chí của nhà nước. Blogger Phạm Đoan Trang.
Thấy cảm giác rất là khó chịu. Những người với cái trình độ như vậy vẫn ở những địa vị, vẫn giữ được những cái cương vị như vậy và vẫn phát ngôn những câu nó rất là tệ hại như vậy, những câu nói mà thể hiện sự thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng nhà báo như thế, sự bực bội thôi. Chứ còn nếu về mặt gọi là lo ngại thì em nghĩ rằng kể cả có luật báo chí có siết chặt hơn nữa thì cũng không sao, bởi vì thực ra các nhà báo Việt Nam cũng quen với cái việc đó rồi. Bao lâu nay họ vẫn bị siết chặt như vậy rồi. Để nói luật báo chí phải sửa đổi là phù hợp, tôi nghĩ nó là họ phải hiểu về báo chí cũng như hiểu về nhân quyền. Thì trong cái thành phần, trong cái lực lượng lập pháp của Đảng thì em sợ không có những người như vậy. Họ không có tư duy được về nhân quyền hay là về tự do báo chí.
Trong tuần này, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CBJ công bố phúc trình thường niên, tiếp tục liệt kê Việt Nam là một trong 10 quốc gia kiểm duyệt báo chí gắt gao nhất trên thế giới. CPJ nói, Việt Nam là một trong những nhà tù lớn nhất cho giới ký giả, với ít nhất 16 phóng viên đang bị cầm tù.